الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thì ở đây chúng ta đến được chương 41. Thì chương này nó có chủ đề là bất hiếu với cha mẹ cũng như là cắt đứt tình họ hàng thân thích. Thì đây là những cái việc làm tội lỗi vô cùng trọng đại. Nabi gọi là đây là những cái tội lớn nhất trong các đại tội. Đó là trong những cái đại tội, những cái tội lớn, thì đây là cái tội lớn nhất. Thì ở đây tác giả đưa ra như là ba câu kinh hay là bốn câu kinh gì đấy. Câu kinh đầu tiên đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: thế phải chăng nếu các ngươi quay lưng, tức là quay lưng với tôn giáo của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì có lẽ các ngươi sẽ làm một điều thối nát trên trái đất và cắt đứt tình máu mủ ruột thịt. Thì ở đây Allah Subhanahu wa Ta'ala đã liệt kê, đã đề cập cái vấn đề mà cắt đứt tình máu mủ ruột thịt cùng với cái việc làm phản đạo, cái việc làm quay lưng với tôn giáo, có nghĩa là nó rất là trọng đại, là cái tội lớn nhất trong các đại tội. Thì Allah nói chúng là những người, những kẻ như vậy là chúng là những người mà Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ nguyền rủa, cho nên Ngài làm cho chúng điếc và mù. Câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: và những ai mà vi phạm lời giao ước của Allah Subhanahu wa Ta'ala sau khi mà họ đã tuyên thệ trung thành với nó và cắt đứt những cái điều mà Allah đã ra lệnh phải duy trì. Thì ở đây ý nghĩa Allah muốn nói là gì? Allah bảo chúng ta phải duy trì hàng gắn kết nối giữa tình họ hàng bà con ruột thịt. Thì những ai mà cắt đứt những cái điều này cũng như những cái hành động thối nát khác, Allah đã so sánh cái việc mà duy cắt đứt cái mối quan hệ cùng với những cái hành động mà thối nát trên trái đất này, thì đó là những kẻ sẽ bị nguyền rủa và sẽ có một chỗ ở tồi tệ ở đời sau. Như vậy chính Allah Subhanahu wa Ta'ala đã hứa Ngài sẽ trừng phạt tại cái nơi ở của những người mà cắt đứt tình quan hệ ruột thịt, sẽ trong quả ngục. Rồi câu kinh tiếp theo đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái lời phán này chúng ta đã từng nghe rồi, đó là lời phán của Allah: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: và thượng đế của người Muhammad đã xác lệnh cho các ngươi là phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu như mà một trong hai người họ hoặc là cả hai cha mẹ của các ngươi sống chung với các ngươi đến tuổi già, thì các ngươi chớ buông tiếng uff, một cái âm thanh biểu hiện sự bất kính với hai người họ, và các ngươi chớ xua đuổi hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ lời lẽ tôn kính, và hãy đối xử khiêm nhường bằng lòng nhân từ đối với họ, và hãy cầu nguyện lạy thượng đế của bề tôi, xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của bề tôi giống như hai người đã thương yêu nuôi nấng và chăm sóc bề tôi lúc hãy còn bé. Thì ở đây Allah tại sao đó nói bảo chúng ta phải cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala là thương yêu cha mẹ của chúng ta giống như mà hai người họ đã từng thương yêu chúng ta. Thì ở đây nó có một ý nghĩa nhắc nhở những ai mà còn cha còn mẹ khi mà họ đã đến tuổi già. Tại vì khi mà họ không có ở tuổi già thì họ có thể tự phục vụ cho mình được, còn khi họ đến tuổi già sức yếu rồi, thì cái sự phục vụ của người con dành cho họ rất là cần. Cần giống như là mà giống như là họ trở thành một đứa bé, thì lúc đó họ nó có những cái nó khiến chúng ta phiền toái bởi cái sự tuổi già của họ. Họ quên, họ lẫn, rồi họ làm những cái động tác chẳng hạn, họ chậm chạp. Thì lúc đó Allah bảo chúng ta phải hạ mình xuống và hãy nhớ lại cái thời kỳ mà chúng ta đang còn nhỏ đó. Thì lúc đó chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta cũng phiền toái, chúng ta cũng lu bu, cũng lộn xộn. Nhưng mà với tấm lòng của người cha người mẹ, chúng ta luôn bỏ qua cho những cái đứa bé, đứa con của chúng ta. Thì vào thời điểm đó cha mẹ già Allah nhắc nhở chúng ta, chúng ta hãy nhớ lại khi mà chúng ta phiền toái, thì hãy nhớ lại à lúc trước mình cũng từng phiền toái với cha mẹ của mình như vậy. Thì đây Allah muốn nhắc nhở chúng ta một chuyện nhỏ này thôi. Tại người già xuất hiện đó, thực sự người già họ có người họ bị lú lẫn, rồi họ quên trước quên sau, rồi đôi lúc họ phiền lắm kìa. Có những người là họ thích làm việc lắm, nhưng mà cái sự làm việc của họ lại nó làm phiền cho cha mẹ, cho con cái. Nhưng mà họ lại cứ muốn làm, họ làm bể cái này, họ làm bể cái kia, họ làm cho con cái phiền. Thì ở đây Allah mới nhắc nhở là nếu như các ngươi có phiền toái về những cái trường hợp như vậy, thì các ngươi hãy nhớ rằng, hãy nhớ lại cái thời gian mà các ngươi vẫn còn là những em bé, thì cha mẹ của các ngươi đã đối xử với các ngươi như thế nào, thì các ngươi nhớ lại và dùng những cách đó để đối xử với họ. Thì một cái chỗ nhỏ như vậy Usman xin nhắc lại một chút. Hadith 336. Ông Abu Bakrah An-Nufay bin Al-Harith radiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Các ngươi có muốn ta cho các ngươi biết những cái tội lớn nhất trong các đại trọng tội hay không? Tức là các ngươi biết là đại trọng tội rồi, bây giờ ta muốn cho các ngươi biết cái tội lớn nhất trong cái số đó nữa. Thì cái gì sao bạn nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi dĩ nhiên là muốn rồi. Thì Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: الإشراك بالله والعقوب الوالدين. Allah سبحانه وتعالى rằng Nabi SAW nói syirik với Allah và bất hiếu với cha mẹ. Thì đây là cái hai điều, tức là sau khi mà tổ hợp với Allah rồi thì cái bất hiếu cha mẹ là một cái tội lớn vô cùng. Lúc đó thì khi Nabi nói cái câu này xong, thì lúc đó thi sứ đang nằm tựa mình, nằm nghiêng một bên tựa mình xuống đất. Thì khi mà người nói câu này rồi người tiếp tục nói câu tiếp theo, thì người lại ngồi dậy. Đó là câu nói là bị nói Ala và câu lừa ruột và cả lời nói dối mang tính vu khống. Đó là khi chúng ta được chúng ta nói ơi người này làm cái này mà thực sự người đó không có làm, hoặc là chúng ta đi le làm chứng mà làm chứng giả, thì đó là những cái đại trọng tội, tội lớn nhất trong các đại trọng tội. Thì cái bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta thấy được cái tội lỗi nó có nhiều cái cấp độ, nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau tùy theo cái mức độ nghiêm trọng của cái tội lỗi đó. Bài học thứ hai đó là cái hadith nó cấm tín đồ Muslim chúng ta bất hiếu và đối xử tệ bạc với cha mẹ, vì đó là một trong những cái tội lỗi lớn nhất trong các đại tội ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith 337. Ông Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu thuộc lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al-kabairu ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Thì ở đây Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam không hỏi mà là liệt kê ra những cái tội lớn nhất trong các đại trọng tội. Thì Nabi nói các đại tội gồm có shirik với Allah, bất hiếu với cha mẹ, giết người và thề thốt trên điều tội lỗi một cách cố tình. Thì ở đây á là bị nói là wal yamin ghamus, sự thề thốt một cách là có mang tính tội lỗi. Bởi vì thời xưa người Ả Rập á họ thề thốt, họ quen cái lời nói là cái wallahi wallahi. Mỗi lần họ muốn nói chuyện là họ thường dùng cái từ wallah này, là thề do lo, thề do lo để nói chuyện. Thì những cái lời thề đó nó không mang cái ý nghĩa nằm trong cái hadith này. Vậy là bị nói al-yamin al-ghamus, đó là cái lời thề đó, cái người đó cố tình muốn tội lỗi. Bài học từ hadith đó là hadith khuyến cáo các tín đồ chúng ta là chớ để bản thân mình dính vào các điều trọng tội này. Bởi vì những cái đại trọng tội này đối với Allah là nó là lớn nhất, thì nó nghiêm trọng vô cùng. Thì Allah đã cảnh báo, đã khuyến cáo chúng ta như vậy. Hadith 338, ông Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: min al-kaba'ir shatmur rajul walidayhi. Thì đây là một cái bài học chúng ta nên lưu ý. Đó là Nabi nói một trong các đại trọng tội là một người chửi rủa cha mẹ của người khác. Cha mẹ của y. Nabi nói là một trong các đại trọng tội đó là một người chửi rủa cha mẹ của mình. Thì các vị xoa bác khi nghe Nabi nói như vậy thì họ mới ngạc nhiên, họ nói: chẳng lẽ thưa thiên sứ của Allah, chẳng lẽ có người là dám chửi rủa cha mẹ của mình không? Và cho biết là cha mẹ là dù thời nào chăng nữa thì tất cả đều ai cũng không được phép buông những cái lời mà bất hiếu cha mẹ cả, thậm chí nó chỉ là chửi rủa, chỉ cần thể hiện là thái độ là không kính trọng thôi là đã là bất hiếu rồi, thì cũng chỉ là chửi rủa. Thì các sư bạn hỏi có người là dám chửi rủa cha mẹ của mình hay sao, thì này bị mới nói, này bị giải thích, này bị nói nam đúng vậy, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu và yasubbu ummahu fa yasubbu umma. Này bị nói đó là y chửi rủa cha của người ta, cha của người ta thì người ta chửi rủa lại cha của y, thì giống như là y đã chửi rủa cha của mình vậy. Y chửi rủa mẹ của người ta thì người ta chửi rủa lại mẹ của y, thì cái điều đó giống như là y đã chửi rủa mẹ của mình. Như vậy ở đây Nabi Muhammad SAW đã cho chúng ta thấy được cái Islam cấm chửi rủa cha mẹ, và đó là cái việc xấu trong việc làm bất hiếu cha mẹ. Và hadith bảo người tín đồ phải tránh xa việc chửi rủa cha mẹ của người khác. Đây là điều quan trọng. Đây là chúng ta hay nhiều người giận nhau là kia, chúng ta hay chửi thề. Thì đây là chửi thề là một cái như là một cái lối, một cái thói quen của người Việt Nam châu Á chúng ta hay chửi thề. Thì chửi thề Islam đây là một hadith khuyến cáo. Nếu chúng ta chửi thề thì có gì chúng ta giống như chửi thề cha mẹ của chúng ta vậy. Thì chúng ta Islam chúng ta hãy giữ cái phẩm chất này là không được buông những cái lời này. Thì nằm trong cái việc làm này là bao hàm cái việc chúng ta nói tục. Thì người Islam không cho phép chúng ta nói những lời tục tiểu. Bởi vì này bị nói man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ai mà có đức tin nơi Allah và cõi đời sau thì người đó hoặc là im lặng hoặc là chỉ nói những lời tốt đẹp mà thôi. Rồi qua hadith này chúng ta còn thấy Islam là một tôn giáo là cấm chữ thề và kể cả những lời gian tục ta đang nghe rồi. Hadith 339, ông Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu thuộc lại rằng ông nói thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói la yadkhulul jannata qati', người mà cắt đứt mối quan hệ bà con ruột thịt sẽ không vào được thiên đàng. Thì đây là cái lời khuyến cáo Allah khuyến cáo đến tất cả cộng đồng tín đồ Muslim của người rằng phải tránh và tuyệt đối tránh việc cắt đứt mối quan hệ bà con ruột thịt. Có nghĩa là ở đây có nghĩa là khi mà người đó đã cắt đứt quan hệ với mình thì mình không được cắt đứt với họ, mình phải đến và làm lành với họ đầu tiên, thì đó là mình là những người đã duy trì được cái mối quan hệ. Còn nếu như mình không làm được cái gì thì mình đã nằm trong cái hadith này. Hadith 340, ông Ibn Isa al-Mughira bin Su'bah thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومن أنوهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. نبي محمد صلى الله عليه وسلم nói quả thực Allah سبحانه وتعالى cấm các người bất hiếu với mẹ, cấm các người chôn sống các con gái của các người, cấm các ngươi không đáp ứng điều mà các ngươi phải có trách nhiệm, và cấm các ngươi đòi hỏi điều quá đáng và không thể. Và Allah subhanahu wa ta'ala ghét các ngươi làm ba điều, đó là đồn đại, nhiều câu hỏi và lãng phí tiền của. Thì ở đây cái hadith này được giới học giỏi cho đầy, đây là cái hadith bao hàm những cái phẩm chất đạo đức tốt của một người, hay là chúng ta có nói đây là một cái nhân cách của người Muslim. Đây là hadith này nó bao hàm, nó hàm chứa cái nhân cách của người Muslim chúng ta. Thì hadith chúng ta biết rằng Allah cấm bất hiếu với cha mẹ, đây là một đức tính thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa đó là cấm chôn sống con cái, bao hàm kể cả việc ngược đãi. Tại vì thời của Nabi là có trường hợp là tình trạng là họ trọng nam khinh nữ và họ chôn sống con gái của mình. Gia đình nào có con gái thì đây là một điều tủi nhục dành cho họ. Rồi họ còn cố gắng trừ khử, loại trừ cái tủi nhục này bằng cách là chôn sống con cái, con gái của họ. Thì Allah đã nói hadith này là gì? Allah cấm cái việc chôn sống con cái vì sợ nghèo, vì sợ tủi nhục gì đấy. Thì ở đây nó còn bao hàm cả việc ngược đãi. Chẳng hạn như chúng ta có con cái, bao hàm con cái, con gái và con trai, chúng ta thương người này và bất công với đứa kia thì Islam cấm. Thì đặc biệt đó cho con gái. Rồi một cái đạo đức thứ hai của Islam nữa, đó là Islam cấm tuyên truyền những cái điều mà chưa được xác định rõ ràng. Chúng ta thường nghe cái gì đó, có người cứ nghe cái gì đó nói nói tùm lum hết, nói một cách vô căn cứ, thì cái điều này là Islam cấm. Thì ai mà có tính tình như vậy thì đó, chúng ta hãy hạn chế lại và chúng ta hãy điều chỉnh lại cái lời nói của mình. Thì Allah là vì cấm tuyên truyền những cái điều mà chưa được xác định rõ ràng, bởi cái điều này sẽ làm xáo trộn xã hội, sẽ làm lu bu giữa cái mối quan hệ trong cộng đồng. Thì cái việc làm này nó bao hàm cả việc tranh luận về một điều gì đó mà nó không có lợi cho tôn giáo cũng như đời sống xã hội. Chúng ta có thể nghe một hadith này bị nói, này bị nói với ý nghĩa là cái người có đức tin thực sự, một trong những phẩm chất tốt đẹp của người Islam đó là y biết bỏ đi cái điều vô nghĩa. Cái điều đó không có nghĩa gì hết, không có lợi cho tôn giáo, không có lợi cho cuộc sống, thì cái điều đó nên bỏ đi chứ không tranh luận nhiều. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith kêu gọi cái người tín đồ Muslim chúng ta phải cư xử đúng mực trong việc mà chi tiêu hay là trong việc tiêu xài tiền của và tài sản. Thì đây là một cái việc làm, một cái điều mà Islam bảo chúng ta phải nên tiết kiệm, xài một cách kinh tế. Và Allah không bao giờ thích những người lãng phí. Và những ai mà tiêu xài lãng phí bất cứ cái gì thì những người đó Allah đã ví họ là những người bạn của Shaytan. Và bài học tiếp theo nữa từ hadith, đó là hadith là một cái bài học đạo đức và phẩm chất Islam cho các tín đồ Muslim. Thì đây là toàn chương 21, có chương 41 của Riyadh Salihin. Thì cuối lời cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận những cái việc làm của chúng ta, và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala soi sáng những hướng dẫn chúng ta, gặt hái được nhiều điều barakah cũng như gặt hái nhiều điều ân phước nơi ngài từ những gì chúng ta học được, chúng ta nghe được thì chúng ta thực hành theo. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.